Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Những Cuộc Hồi Sinh. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tới hồi sinh thì chúng ta hiểu là sống trở lại. Như một cây trơ vơ trụi lá chết, nhưng mà bỗng nhiên đâm chồi nảy lá thì đó là hồi sinh. Như một hạt mầm khô cằn, bây giờ chúng ta gieo xuống đất, cái hạt mầm đó có đủ điều kiện đất, nước, không khí, phân bón, thì cái hạt mầm đó đó nó mọc lên. Thì chúng ta cũng có thể nói đó là hồi sinh. Tương tự con người của chúng ta cũng như vậy. Từ một con người bệnh hoạn, sau một thời gian chúng ta điều trị với thuốc men, gặp thầy, gặp thuốc, bây giờ chúng ta bình phục, chúng ta khỏe trở lại, cũng gọi đó là hồi sinh. Hay là chúng ta là cái người đã già nua cằn cỗi, nhưng mà may mắn gặp thần dược nào đó, hay là chúng ta biết sống. Thành vì vậy chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, cảm thấy trẻ trở lại, trẻ giống như hồi mười mấy 20 tuổi, và chúng ta yêu đời, thì đó cũng là hồi sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta phải hiểu thêm một cái từ ngữ nữa mà người ta thường gọi là hồi xuân, tức là từ một cái trạng thái gần như là bỏ đi, bây giờ nó phục hồi trở lại, thì chúng ta gọi là hồi sinh. Con người sau khi chết, tùy theo cái phước báo, tùy theo cái định nghiệp, chúng ta có thể sanh trở lại một trong sáu cảnh giới. Trong cảnh giới nào đó mà chúng ta hiện hữu, thí dụ như cái cảnh giới con người mà chúng ta đang sống, cái sự có mặt của chúng ta cũng có thể nói là hồi sinh. Kính thưa đại chúng, trong cộng đồng nhân loại có hai cái quan điểm luôn luôn chống đối nhau. Quan điểm thứ nhất là chấp không. Theo cái quan niệm này thì họ cho rằng là con người, loài vật cũng như là mọi vật ở trên thế gian này. Một lần chết hay là một lần mất là mất hẳn, không có cái gì tồn tại. Nghĩa là con người, loài vật, mọi vật ở trên thế gian này, một khi mà mất đi rồi, một khi mà tiêu hủy đi rồi, thì trở về với thời gian, trở về với cát bụi. Đó là cái quan niệm chấp không. Và một cái quan niệm chấp có. Theo cái quan niệm này thì họ cho rằng là con người khi đã chết rồi, mặc dầu là cái hình hài của chúng ta không còn, tiêu hủy, nhưng mà linh hồn vẫn còn tồn tại. Linh hồn có thể sanh lên thiên đường để thọ hưởng những cái phước báo, những cái sự khoái lạc an vui, hay là cái linh hồn đó có thể đọa xuống địa ngục, chịu những cái cực hình đau khổ và mãi mãi ở cảnh giới của địa ngục. Với cái quan niệm chấp có này, họ nghĩ rằng là con người một khi mà ở trên thiên đường là luôn luôn ở trên thiên đường mãi mãi, và một khi mà bị đọa xuống địa ngục thì vẫn chịu những cái cực hình ở dưới địa ngục mãi mãi như vậy và không bao giờ thay đổi. Kính thưa đại chúng, hai cái quan niệm chấp có và chấp không đều không đúng với sự thật. Bởi vì như chúng ta biết rằng trên cõi đời này, cho dù là một hạt cát, một hạt bụi, một mảy lông cũng không thể mất hẳn. Ngay cả cái tiếng nói của con người, theo những cái sự khám phá mới của các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng cái tiếng nói của chúng ta đó, của mỗi người nói ra cũng không phải vì vậy mà mất hẳn. Từ ngàn xưa cho tới bây giờ, qua nhiều cái triều đại, qua cái thời gian không gian có thay đổi, nhưng mà tất cả những cái ngôn ngữ của nhân loại đó hiện cũng vẫn còn tồn tại trong không gian. Với con mắt thường của chúng ta không thấy được, nhưng mà vẫn còn tồn tại. Thì như quý vị thấy rằng ngay cả cái tiếng nói cũng không mất, thì huống chi là một cái con người như chúng ta, một cái thân hay biết nơi con người. Nhưng mà bảo rằng linh hồn thường còn ở mãi trên thiên đường hay là ở mãi dưới cảnh dưới địa ngục cũng không đúng. Cái sự nhận xét thông thường cũng đủ cho chúng ta thấy rằng cái quan niệm này sai. Cho chúng ta thấy rằng trong vũ trụ không có một cái gì là vĩnh viễn ở yên một chỗ, mà trái lại nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến dịch. Theo cái quan niệm của đạo Phật thì mọi sự mọi vật không phải đoạn diệt, cũng không phải thường còn, mà nó luôn luôn thay đổi ẩn hiện theo một cái tiến trình gọi là tiến trình sinh diệt. Tiến trình sinh diệt này theo thuật ngữ của Phật giáo gọi là hồi sinh. Kính thưa đại chúng, hồi có nghĩa là quay tròn, sinh là cái sự có mặt. Hình ảnh của một bánh xe quay tròn là một cái biểu tượng của hồi sinh. Biểu tượng này hết sức là rõ ràng. Vì vậy mà Đức Phật Ngài thường dùng cái biểu tượng này để mà hình dung cho cái sự xoay chuyển, cho cái sự hiện hữu lên xuống, xuất hiện và biến mất của mỗi chúng sanh trong sáu cõi. Quý vị có ai nhớ sáu cõi là những cõi gì không? Đó là cõi trời, cõi Atula, cõi người, súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Như vậy biết chắc rằng là đố vui để học chắc chắn là đậu hết. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có mặt ở cõi này hoặc khi chúng ta có mặt ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối sanh tử, tử sanh không ngừng. Nó giống như cái bánh xe lăn vậy. Tuy nhiên chúng ta là con người đã và đang hiện hữu ở trên cõi đời này, trải qua một cuộc hồi sinh từ một cái cảnh giới xa xăm nào đó. Nghĩa là chúng ta đã sống từ một cuộc hồi sinh của cõi chết. Đây cũng là cái lý do mà chúng ta mạnh dạn nói lên rằng hồi sinh là một cái thuyết có thể chứng nghiệm được, chứ không phải mơ tưởng hoang đường như những người đã từng cho Phật giáo là một cái tôn giáo mê tín dị đoan. Kính thưa đại chúng, đối với người học Phật, chúng ta đã biết và đã công nhận cái luật nhân quả. Luật nhân quả rõ ràng, không tha thứ bất cứ một ai. Khi mà chúng ta đã biết và công nhận cái luật nhân quả thì chúng ta cũng không thể từ chối cái định luật hồi sinh. Hay nói một cách khác, chúng ta không thể nào từ chối sự hồi sinh, tại vì cái sự hồi sinh chẳng qua là những cái nhân quả liên tục. Nhưng mà ở nơi đó, đó chúng ta thấy có khi nó biến, khi hiện, khi mất, khi còn, khi thay đổi hình dạng này, khi thì thay đổi hình dạng khác. Cho nên chúng ta tưởng như là gián đoạn, chúng ta tưởng như là không có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, kỳ thực nó luôn luôn hằng hữu và biến đổi một cách kỳ diệu. Mà ở đây chúng tôi xin được đơn cử cái sự hồi sinh của một vài nguyên tố lớn ở trong vũ trụ. Kính thưa đại chúng, vũ trụ là một cái đại vũ trụ ở bên ngoài và tiểu vũ trụ chính là thân con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, những cái nguyên tố lớn ở trong vũ trụ đó là đất, nước, gió, lửa, bốn nguyên tố quý vị thường nghe. Nhưng mà còn ba nguyên tố khác, đó là kiến đại, thức đại và không đại. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá. Thân chúng ta có thể cấu tạo bởi bốn đại là chúng ta nghe quen, nhưng mà thực sự bảy đại ngoài đất nước gió lửa chúng ta còn hiểu là phải có không đại, kiến đại và thức đại. Bây giờ nói về cái sự hồi sinh của đất. Kính thưa đại chúng, thí dụ như cái bình ở trước mặt chúng tôi đây, trước đây nó là một cục đất sét, nhưng mà nhờ một cái ông thợ gốm giỏi cho nên ông nhồi, ông nặng, ông nắng, nó trở thành một cái bình bông. Và trải qua một cái thời gian, theo cái sự vô thường. Và rồi cái bình bông đó nó bị bể nát, nó trở thành bụi, nó trở thành đất, thành cát. Khi mà trở thành cái trạng thái của đất cát thì nó lại làm thức ăn cho cây cỏ. Cây cỏ trưởng thành, và đến lúc cây cỏ hoại diệt sau một thời gian, nó là trở thành phân bón cho những cây hoặc là cỏ khác, hoặc là làm thực vật, hoặc là làm thức ăn cho động vật, hoặc là làm thức ăn cho con người. Động vật ăn cây cỏ này để sống, có thể là bài tiết ra trở thành phân, là làm phân nuôi dưỡng những cây cỏ khác, có thể là trở thành những cái hình hài của những con thú, và rồi da thịt đó là nuôi con người. Và con người thừa hưởng những cái thực phẩm đó để mà sinh sống. Đến một cái ngày nào đó già yếu rồi chết rồi cũng tan rã, rồi là trở thành cát bụi. Như vậy chúng ta thấy qua bao nhiêu lần thay hình đổi dạng, vì nhân này hoặc là vì duyên khác. Nhưng mà thưa quý vị, đất cát cuối cùng rồi nó cũng trở về với đất cát. Nghĩa là sau một cái thời gian xoay chuyển, sau bao nhiêu cái sự hồi sinh để rồi hoại diệt, nó tùy theo cái sự hồi sinh đó dài hay là ngắn. Một cái chu trình của đất cát rồi cuối cùng cũng trả trở về với đất cát. Đó là cái sự hồi sinh của đất. Bây giờ cái sự hồi sinh của nước. Quý vị thấy nước ở dưới bầu trời và chịu cái sức nóng, chịu cái sự chi phối của mặt trời qua lại mỗi ngày trong không gian. Cái sức nóng của mặt trời làm cho nước bốc thành hơi. Hơi bay lên không gặp hơi lạnh, biến thành mây, và mây tụ lại rồi lại rơi xuống thành nước. Mưa chảy xuống ao hồ, xuống đồng bằng, hoặc là gặp hơi lạnh, cái nước đó có thể biến thái và trở thành những cái tảng băng. Rồi thì băng gặp ánh sáng của mặt trời, băng là chảy thành nước, trở thành nước trở lại. Và cuối cùng nước ở khắp các nơi đều đổ ra ao hồ, đều thấm dần chảy trả trở về với sông suối biển vân vân. Nghĩa là từ vô thủy cho tới bây giờ chúng ta thấy nước thay đổi không biết bao nhiêu là trạng thái, thay đổi không biết bao nhiêu lần, xoay vần mãi mãi như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nước cuối cùng cũng vẫn là nước. Dù cho là hình thái hồi sinh nào đi nữa, nước cuối cùng cũng vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì có thể biến đổi vô cùng, nhưng mà bản thể của nước thì vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn không bao giờ mất, mà nó chỉ lưu chuyển cho những cái việc tiền việc sử dụng cho con người, cho tất cả mọi vật ở trên cảnh đời này. Sự xoay vần, sự lưu chuyển này, như cái lần chúng tôi nói, mặc dầu nó có qua nhiều cái sự biến đổi, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái định luật, đó là định luật hồi sinh. Và thứ ba là sự hồi sinh của gió. Kính thưa đại chúng, gió là một cái sự lưu chuyển của không khí. Không khí cũng chịu cái sự chi phối của ánh nắng mặt trời. Vì vậy, không khí cũng vẫn bị đốt cháy. Thì cái sự kiện không khí bị đốt cháy có thể là giãn ra, có thể là bốc lên cao thành những cái khoảng trống. Và như quý vị đã biết rằng là trong vũ trụ này luôn luôn lúc nào cũng có cái định luật gọi là định luật bù trừ. Một khi mà chỗ này thiếu thì những cái chỗ mà dư đó nó kéo tới nó đắp lại. Thành ra vì vậy khi mà không khí bị ánh nắng của mặt trời đốt, có thể là giãn ra, có thể là nâng lên cao, thì để lại cái khoảng không gian đó thành một cái khoảng trống, thì không khí ở nơi khác di chuyển tới đắp vào cái chỗ trống, thay thế vào cái chỗ trống. Và vì vậy nó tạo thành một cái sức ép mà chúng ta gọi là gió. Không khí xê dịch chậm thì có những cái luồng gió nhỏ, không khí xê dịch nhanh thì nó tạo thành những cái ngọn gió lớn. Và không khí di chuyển một cái tốc độ nhanh nhất thì nó tạo thành những cái cơn bão. Như vậy chúng ta thấy rằng là mỗi khi có gió hiu hiu thổi thì chúng ta biết cái sự di chuyển không khí đó ít, nhẹ nhàng. Có khi thoang thoảng, có khi hay hay, có khi ào ào, có khi cuồng bạo. Dù cho là chậm, nhanh hay nhanh nhất, dù cho là như thế nào đi nữa, nhưng mà cái bản chất của nó bao giờ cũng vẫn là không khí. Và thứ tư là cái sự hồi sinh của lửa. Chúng ta biết rằng lửa là một cái sức nóng làm cháy được tất cả mọi sự, mọi vật. Kể cả sắt là một cái vật cứng nhất, nhưng mà đụng tới lửa thì lửa cũng cháy, cháy tiêu luôn. Khi mà đủ nhân duyên thì cái sức nóng nó phát ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy hai cái thanh gỗ. Bình thường thì chúng ta thấy hai thanh gỗ là thanh gỗ. Nhưng mà quý vị phải biết rằng trong gỗ đó đã có chứa một cái sức nóng, đã có chứa lửa sẵn ở trong đó rồi. Trường hợp này nếu mà ở trong cái xã hội văn minh như ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta rất là khó thấy. Nhưng mà nếu chúng ta, nếu quý vị là những người sống ở miền quê đó, thì quý vị thấy rõ hơn. Vào những cái năm xa xưa, rất là xa xưa, chúng ta ở miền quê chưa có học quẹt, chưa có diêm quẹt. Người ta lấy lửa để mà nấu ăn bằng cách là chúng ta chà hai cái thanh gỗ cọ sát với nhau. Rồi lửa từ trong thanh gỗ đó nó nhả ra, rồi người ta dùng để mà nấu ăn. Như người ta dùng hai cái thanh gỗ, cái thanh gỗ mà để dưới đó, người ta làm một cái lỗ nhỏ, và cái thanh gỗ ở trên đó, người ta làm giống như là chiếc đũa vậy. Rồi người ta để cái chiếc đũa đó trong cái lỗ của thanh gỗ ở dưới đó, người ta dùng tay người ta vò. Và một hồi hai thanh gỗ nó nóng cái là nó cho chúng ta lửa. Quý vị thấy rằng là cái ngọn lửa này đó, mặc dù là nó tiềm ẩn ở trong gỗ, nhưng mà nó lại có cái khả năng đốt hai cái thanh gỗ đó. Và hai thanh gỗ này là một phần khi mà bị đốt cháy đó, một phần nó biến thành tro, thành than, và một phần nó biến thành những cái tháng khí. Và rồi đó, cái tháng khí này nó lại làm cái thức ăn cho những cây cối, nó lại làm cái nhựa sống cho con người để chúng ta hít thở vào để sống. Và cái tháng khí này nó chất chứa lại một cái sức nóng để một ngày kia khi mà gặp đủ nhân duyên nó bừng cháy trở lên lại. Như vậy chúng ta thấy cái sức nóng bao giờ cũng có sẵn, nhưng mà đối với cái mắt thường của chúng ta không bao giờ thấy. Nó luôn luôn tiềm phục khi mà có những cái điều kiện, những trạng thái đó nó xuất hiện. Mắt chúng ta chỉ thấy khi mà nó xuất hiện. Và chỉ khi đó chúng ta mới thấy, mới cho nó rằng có. Còn khi nó ở trạng thái tiềm phục thì chúng ta bảo rằng nó không có. Nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái sự hồi sinh qua những cái trạng thái khác nhau. Với cái sự hồi sinh này, vì chúng ta không thấy cho nên chúng ta tưởng nó không có, nhưng mà không phải cái sự gián đoạn của nó mà là không có. Nghĩa là chỉ chờ cái cơ hội là nó hiện hữu, nó hồi sinh. Từ những cái sự hồi sinh của những nguyên tố lớn ở trong vũ trụ, như cái lần chúng tôi nói đó, những cái nguyên tố lớn ở ngoài vũ trụ là cái đại vũ trụ. Bây giờ chúng ta áp dụng những cái nguyên tố đó vào trong cơ thể của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói đến cái sự áp dụng những cái nguyên tố lớn trong cơ thể của chúng ta, trước và trên hết là chúng ta nói đến cái sự hồi sinh của thân thể con người. Thân con người hay là thân thú vật cũng vậy, xét cho cùng thì cũng do tứ đại mà hợp thành, hay là bãi đài cũng vậy. Đó là đất, nước, gió, lửa, không đài, kiến đài và thức đài. Những cái chất dẻo, những cái chất cứng như là da, thịt, gân, xương thì nó thuộc về đất. Những cái chất đờm ướt, chẳng hạn như là máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt thì nó thuộc về nước. Và hơi thở, thở ra, hít vào, tim chúng ta đập, phổi hô hấp, tay chân cử động thì nó thuộc về gió. Và cái hơi nóng, nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta thì nó thuộc về lửa. Như vậy chúng ta thấy rằng là bốn đại đất, nước, gió, lửa mà chúng ta dễ thấy, thì chúng tôi ở đây thưa với đại chúng, chúng tôi sẽ nhắc nhiều hơn là ba nguyên tố còn lại, đó là kiến đài, không đài và thức đài. Chúng ta thấy rằng là tứ đại đều hồi sinh, thì thân con người do tứ đại mà có, cho nên nó cũng phải hồi sinh theo. Khi thân này chết và đến lúc tan rã thì những cái chất cứng dẻo nó trả về cho đất, những cái chất đờm ướt nó trả về cho nước. Hơi nóng, nhiệt độ trong con người của chúng ta nó trả về lửa, và hơi thở cũng như là cái sự cử động của chúng ta nó trả về cho gió. Rồi bốn chất này nó tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái điều kiện hội đủ thì nó hợp lại. Hợp lại, cái sự hợp lại này nó sẽ biến dạng rất là nhiều. Rất có thể nó sẽ trở thành một cây cỏ, rất có thể nó nuôi dưỡng để thành một con người, rất có thể nó hồi sinh trở lại dưới một cái dạng thức của những cái sinh vật khác ở trong vũ trụ. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng cái sự hiện hữu của chúng ta, cái sự hiện hữu của những loài sinh vật khác, đến khi chết thì bốn đại đó nó cũng trở về với cái bản thể cũ của nó, đó là đất, nước, gió và lửa. Khi mà thành con người, có khi chúng ta thành con người, lúc thì chúng ta thành cái thân súc sanh. Năm nay chúng ta ở nơi này, năm khác chúng ta tù ở nơi khác, sang năm chúng ta lại dời đi chỗ này, năm tới nữa chúng ta là ở cái chỗ nào. Nghĩa là chúng ta cũng luôn luôn thay đổi vậy, không phải thường còn, cũng không phải vì vậy mà mất hẳn, mà nó xoay vần cái sự có mặt ở nơi này, cái sự biến mất ở nơi kia, thì đó là một cái sự hồi sinh. Nghĩa là con người luôn luôn trong từng giây từng phút sống trong cái sự hồi sinh. Nếu mà quý vị có dịp nào mà tắm, điều đó quý vị thấy nó rõ ràng hơn. Khi mà mình tắm rửa, mình kỳ cọ đó, thì quý vị thấy những cái chất cặn cáu ở trong cơ thể của mình nó bài tiết ra đó. Thì đó là cái sự hồi sinh của tế bào. Từng tế bào chết để nhường chỗ khác cho những cái tế bào sống lại, sống dậy, phát triển. Nghĩa là con người luôn luôn đều phải bị chi phối ở trong cái trạng thái của hồi sinh. Nhưng mà đó chẳng qua là cái việc mau hay là chậm. Chậm thì chúng ta gọi là sanh diệt hoặc là biến dị. Còn mau thì chúng ta gọi là hồi sinh. Một cách cụ thể về thân thể của con người. Khi bình thường thì hơi thở ra mà không trở vào để mà duy trì mạng sống, thì chúng ta thấy mạng con người đã chấm dứt. Hơi thở để duy trì mạng sống thì đó là cái sự hồi sinh của gió. Những yếu tố khác cũng tương tự như vậy. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, khi một hơi thở ra mà không trở vào nữa thì chúng ta chỉ trong vòng tích tắc là thân thể của chúng ta trở thành cát bụi, hay là một vài ngày sau đó là trở thành như những cát bụi ở bên đường. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị thấy rằng chúng ta ứng dụng cái sự hồi sinh vào cái thân bốn đại của chúng ta. Về phần thể xác thì chúng ta thấy có bốn đại, nhưng mà theo đạo Phật thì gọi cái phần này gọi là sắc. Tuy nhiên đối với người học Phật của chúng ta thấy rằng cần phải hiểu thêm nữa, rằng là con người không phải chỉ có tứ đại không mà thôi, mà chúng ta còn có một cái phần gọi là phần tâm lý, hay còn gọi là phần tinh thần. Phần tinh thần này nói một cách tổng quát, theo cái tinh thần của đạo Phật thì chúng ta thấy rằng nó bao gồm tất cả những thứ, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy, một khi mà sắc đã không tiêu diệt mà chỉ biến hóa, chỉ hồi sinh, thì cái phần tâm thức cũng vậy. Cái phần tâm thức cũng không tiêu diệt mà chỉ biến chuyển, xoay vần, hồi sinh tương tự như vậy. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng là tất cả những cái hành động của thân con người tạo thành chúng ta mỗi người một cái nghiệp riêng tư. Cái nghiệp đó biến dịch, cái nghiệp đó nó xoay vần. Khi thì chúng ta đội lốp này, khi thì chúng ta mang một cái hình dáng khác, khi thì chúng ta ra cảnh giới này, khi thì chúng ta vào cảnh giới khác. Nghĩa là chúng ta cứ quanh lòn trong sáu đường, trong ba cõi mãi mãi như vậy. Quý vị có biết khi nào mà chúng ta có thể dừng được không? Có dừng chỉ khi nào chúng ta biết tu. Chẳng hạn như trường hợp mà quý vị chịu khó về chùa, không cứ gì về chùa Dược Sư, phải không? Nhưng mà bất cứ ở nơi nào, khi mà quý vị chịu khó tu tập, thì quý vị đã và đang làm cho cái sự hồi sinh của mình ngừng lại. Như vậy, cái sự hồi sinh mà có ngừng lại chỉ khi nào chúng ta đạt được quả thánh, chỉ khi nào chúng ta đạt được đạo quả giác ngộ mới thôi. Kính thưa đại chúng, cái sự lên xuống trôi lăn xoay vần của nghiệp trong ba cõi sáu đường, điều này không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, không phải là may rủi, cũng không phải là vô lý, mà trái lại nó theo một cái định luật chung, đó là luật nhân quả. Hy vọng rằng đến đây đại chúng đã thấy được cái sự liên quan mật thiết giữa nhân quả và cái sự hồi sinh của chúng ta. Đã có nhân quả tức là phải có hồi sinh, và đã có hồi sinh thì phải tuân theo cái định luật của nhân quả. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của Phật giáo là con người hay bất cứ một cái loài động vật, sinh vật nào đó, hay gọi chung là vạn loại hữu tình chúng sinh, đều bị chi phối bởi cái định luật hồi sinh và nhân quả trong sáu cảnh giới, tùy theo cái hành động và cái sự tạo tác của chúng ta. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta lúc sinh tiền tạo cái nhân gì thì khi chết rồi, nghiệp lực dẫn dắt cái tâm thức của chúng ta đến cái chỗ nó thọ báo không xa chạy. Nếu tạo nhân tốt thì cái sự hồi sinh của chúng ta đến cái cảnh giới giàu sang, thân người tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta tạo cái nhân ác thì hồi sinh đến cái cảnh giới nghèo nàn, thân hình xấu xa tàn tật. Như vậy chúng ta thấy cái nghiệp của chúng ta đó, nếu là cái nghiệp thiện thì cuộc đời của chúng ta sẽ hướng đi lên. Nhưng mà nếu cái nghiệp ác thì cuộc đời của chúng ta sẽ hướng đi xuống. Như vậy cái nghiệp đó nó tạo cho chúng ta có khi thăng, khi giáng, khi thành, khi suy. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, có sáu cảnh giới mà một chúng sanh có thể bị hay là được đi vào đó, tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái phước, tùy theo cái nhân mà do chính chúng ta tự tạo ra. Bây giờ như nói là cái nhân có thể làm cho chúng ta hồi sinh trong cái cảnh giới địa ngục. Kính thưa đại chúng, cái nhân mà dắt chúng ta để chúng ta hồi sinh trong cái cảnh giới địa ngục là một người mà tạo những cái điều tội lỗi như vậy, vừa hại mình vừa hại người đó, thì khi mà chết rồi là hồi sinh vào cái cảnh giới địa ngục để chịu những cái điều đau đớn khổ sở. Người mà tạo ra cái nhân để mà phải chịu cái sự hồi sinh trong cái cảnh giới địa ngục là cái người này đó tạo cái nhân sân hận độc ác, tạo những cái điều tội lỗi. Thành ra vì vậy đó, đối với những người này đó, vừa hại mình mà vừa hại người. Quý vị nhớ cho một cái điều: thương mà không đúng chỗ là mình hại người, mà ghét không đúng chỗ là mình hại mình. Với những cái việc mà làm vừa hại mình hại người đó đó, khi mà chết rồi, cái nghiệp nhân nó đưa đẩy chúng ta phải hồi sinh vào cái cảnh giới địa ngục, chịu những cái điều đau đớn khổ sở. Nếu có phải cái sự hồi sinh này mà với cái nghiệp duyên quá nặng là nó rơi xuống 18 tầng địa ngục. Quý vị biết 18 tầng địa ngục phải không? Rơi xuống đó rồi đó là khó có thể chuyển đổi cái thân của một cái con người bị đau khổ ở cảnh giới địa ngục thành con người. Nếu mà có phải nghiệp duyên mà nó hết rồi mà nó trở thành một cái con người đó, cái thứ nhất là người đó sẽ là cái người mà nghèo đói khổ sở. Cái thứ hai là người không ra người, vật không ra vật, có được một cái trí tuệ rất là đần độn. Thì đó là những cái người đó nó dư báo của những chúng sanh được hồi sinh từ cảnh giới địa ngục. Với một cái nhân để tạo thành con người đó hồi sinh trong cái cảnh giới ngạ quỷ, thì con người đó tham lam bỏng xẻng, không biết bố thí, không biết giúp đỡ người, từ tiền bạc đến lời nói. Quý vị nhớ cho rằng mình giúp cho con người, nếu có tiền bạc thì cũng là tốt, nhưng mà bằng cái lời nói cũng có thể giúp con người. Cho nên vì vậy đó, chúng ta tránh đi những cái cọc cằn, chúng ta cho nhau những cái lời nói gọi là ái ngữ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chúng ta cho nhau những cái lời nói ái ngữ, những cái lời nói dễ thương. Như vậy đó, cái nhân cọc cằn, như có người mà bực mình quá, cái con quỷ này hay là con quỷ sứ kia, là cái nhân đó đó coi chừng sẽ đọa vào, sẽ hồi sinh vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Kính thưa đại chúng, chúng ta không cho tiền bạc, cũng không cho cái lời nói dễ thương, mà trái lại còn có cái mưu sâu kế độc để mà hại người, để mà cướp đoạt của người, thì chắc chắn là sau khi chết sẽ hồi sinh vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Còn đối với những người mà tạo cái nghiệp nhân sẽ hồi sinh vào cái cảnh giới súc sinh, thì những người này á tạo cái nhân si mê, tạo cái nhân sa đọa, chạy theo cái thất tình lục dục. Thất tình đó là hỷ, lạc, ái, ố, ai, dục, lạc. Những cái nhân đó gọi là nhân thất tình. Luôn luôn quay cuồng trong cái đam mê, trong cái tửu sắc, trong cái tài khí, không cần biết hay dở, không cần biết tốt xấu. Như vậy những người này đó, một khi mà chết rồi thì chắc chắn sẽ hồi sinh vào trong cái cảnh giới của súc sinh. Thành là quý vị thấy, với một cái con người mà tạo nhân si mê chạy theo cái dục lạc, nó trở thành súc vật không có trí tuệ, Thành là quý vị thấy trong cái cuộc sống mà một ai đó mà ghét một cái người nào kia đó, thường mắng cái đồ ngu như bò hay là cái đồ ngu như heo, là tại vì những cái loài súc vật nó không có cái trí tuệ cao, nó không giống con người. Đối với những cái người tạo cái nhân hồi sinh trong cái cảnh giới của Atula, là những người này gặp cái điều nhân nghĩa cũng biết làm, gặp cái việc sai quấy có khi cũng làm vậy, có khi cũng tránh. Tánh tình của những người này vừa cương trực mà cũng vừa độc ác, nghĩa là họ cũng có thể làm những cái việc nghĩa nhưng mà họ cũng có thể giết người. Mặc dù có làm những cái điều phước thiện nhưng mà cái tánh tình hung hăng nóng nảy nó còn. Hơn nữa những cái người này có cái tà kiến, có cái si mê, có cái sự tin tưởng một cách cuồng tín. Tạo cái nhân như vậy thì kết quả sẽ làm cái loài Atula, kết quả sẽ hồi sinh trong cái cảnh giới của Atula. Thì cái cảnh giới này á, vui sướng cũng có mà đau khổ buồn phiền cũng có. Xin được lưu ý với đại chúng rằng là trong cái cảnh giới của Atula, cảnh giới này người đàn ông thường là xấu xí rất là tệ, người đàn ông thường là độc ác, nhưng mà trái lại những người phụ nữ rất là đẹp. Thành ra vì vậy những người ở cõi trời, nhất là những người đàn ông ở cõi trời, thường kéo nhau xuống cái cảnh giới của Atula để mà giành các cái cô gái đẹp. Thành ra vì vậy có những cái cuộc chiến của những người cõi trời và những người đàn ông ở cảnh giới của Atula. Kính thưa đại chúng, những người mà tạo cái nhân để sau khi chết được hồi sinh vào cái cảnh giới của con người là những người biết thọ ba quy y, là những người biết giữ năm giới. Quý vị có nhớ năm giới đó là những gì không? Đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu hay là sử dụng những cái chất say. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thầy tin tưởng đại chúng sẽ trả lời những cái câu hỏi trong lúc đố vui để học rất là chính xác. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng không có cái gì quý hơn là nương tựa với ngôi Tam Bảo. Không có cái gì dẫn chúng ta trở về hồi sinh trong một cái cảnh giới tốt đẹp bằng cái sự tạo cái nhân nương với ngôi Tam Bảo, bằng cái nhân chúng ta giữ năm giới. Một cái người mà biết giữ năm giới, có thể là năm giới, có thể là 1, 2, 3, 4 trong năm giới cũng đều tốt. Nếu giữ được năm giới thì tốt hơn. Thì những người này là những cái người sau khi từ bỏ thân tứ đại, những con người này có được cái nhân duyên tốt sẽ hồi sinh vào cái cảnh giới của con người. Quý vị biết rằng là cảnh giới của loài người là một cái cảnh giới tốt đẹp hơn tất cả những cái cảnh giới khác. Lẽ tất nhiên rằng là nếu mà chúng ta sanh về cảnh giới của chư Phật, đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Ở nơi đó chúng ta không có lo gì cả, không sầu khổ, không phiền muộn, ngày ngày tháng tháng tiêu dao ở nơi cõi Phật, không còn sa đọa luân hồi nữa. Nhưng mà nếu sanh về cõi trời, vẫn còn bị chi phối ở trong cái luân hồi sanh tử, hay là trong những cái cuộc sống chết hồi sinh. Thành ra vì vậy mà dù cho là phước ở cõi trời, chúng ta có thể sống một cuộc sống rất là thanh nhàn, thường có cái khuynh hướng là tự mãn, không chịu tu nữa. Nhưng mà đến một ngày nào đó đó, hết phước, nó sẽ rớt xuống. Sự rớt xuống, sự hồi sinh này không nhất thiết là phải trở lại làm những chúng sinh ở cõi trời. Có thể là ở cõi người, có thể là ở Atula, có thể là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, không chừng. Thành là chúng ta thấy rằng cảnh giới của con người là cái cảnh giới mà tốt đẹp hơn tất cả cái cảnh giới khác. Thành nói vì vậy, nếu mà trong cái lúc chúng ta chưa đủ cái phước đức nhân duyên để hồi sinh vào cái cảnh giới của chư Phật, thì đừng mong mọi cảnh giới nào khác, phải cố gắng trở lại, hồi sinh trở lại cái cảnh giới của con người. Nơi đây, mặc dù là có những cái phiền lụy đau khổ của kiếp người, điều đó không tránh khỏi, nhưng mà nơi đây chính là cái nơi mà chúng ta dễ tu nhất. Đức Phật ngài thường nói rằng dù cho ở cảnh giới nào đi nữa, nhưng ngài thành Phật cũng từ ở cái cảnh đời đau khổ này mà ngài thành Phật. Thành nói vì vậy, trong lúc mà chúng ta chưa chứng quả thánh, trong lúc chúng ta chưa thành Phật, ráng mà tu tạo những cái phước đức nhân duyên để mà chúng ta được hồi sinh trở lại cái cảnh giới của con người. Và cái nghiệp nhân có thể dẫn chúng ta hồi sinh vào trong cái cảnh giới của cõi trời là những người đó không có làm 10 điều ác, mà trái lại tích cực làm 10 cái điều thiện. Thành ra vì vậy ở đây á, đại chúng, những ai mà đã thọ 10 cái giới thiện thì quý vị phải tự mừng rằng là mình đã và đang tu cái nhân trở lại làm con người, cái nhân hồi sinh trở lại thành những cái vị ở cõi trời. Một lần nữa xin được lưu ý với đại chúng, dù cho là chúng ta thụ hưởng những cái phước báo rất là đầy đủ ở cảnh giới cõi trời, nhưng mà cõi trời này cũng vẫn còn ở trong cái vòng phàm tục, chịu cái sự hồi sinh sống chết. Muốn mà thoát ra ngoài cái cảnh giới sống chết hồi sinh và đến bốn cái quả thánh, đó là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, thì chúng ta phải ráng tu cái nhân giải thoát. Kính thưa đại chúng, quý vị vừa rồi nghe nói đến cái nhân và cái hình tướng mà chúng ta phải gánh chịu, hay là chúng ta thọ hưởng ở cái cảnh giới, những cái cảnh giới khác nhau như vậy. Nếu là những ai đã có cái duyên nghe và thực tập thì chắc chắn quý vị sẽ không có xa lạ đối với 6 cái cảnh giới đó. Tuy nhiên đối với những người mà chưa có được cái phúc duyên nghe và chưa bao giờ thực tập thì chắc chắn họ phải xa lạ, rất là xa lạ khi nghe nói ba đường sáu nẻo. Chính vì vậy mà có người khi mà nghe nói đến cái việc hồi sinh trong 6 cõi thì có người hỏi như thế này: nếu có hồi sinh thì khi chết rồi một người chỉ sinh trở lại một cái người thôi, nhưng mà tại sao cái thế giới này từ khi khai thiên lập địa chưa có người mà bây giờ đó cứ mỗi ngày nhân loại càng thêm đông, vậy thì Do đâu mà có nhiều người như vậy? Kính thưa đại chúng, để trả lời cái sự thắc mắc này, xin được nhắc lại với đại chúng rằng là chúng tôi đã nói chúng sinh là hồi sinh trong trong sáu cõi, đó là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thì như vậy đó, một chúng sanh ở cõi này có thể là hồi sinh qua cái cõi khác. Chúng sanh ở cảnh giới ở cõi khác có thể hồi sinh trở lại cái cảnh giới này. Thành ra vì vậy, chúng ta nhìn một cách tổng quát, không phải chỉ có con người mới hồi sinh vào cái cảnh giới của con người, mà rất có thể là chúng sinh trong vũ trụ này, kể cả cái hữu tình và vô tình, từ cái cảnh giới thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ cho đến súc sinh, khi mà hết cái nghiệp duyên của họ đó, họ đều đầu thai, họ đều hồi sinh trở lại cái cảnh giới của con người. Thành ra vì vậy trong cái xã hội của loài người, chúng ta thấy có rất nhiều người rất là thông minh, có rất nhiều người cũng đần độn như thường, có rất nhiều người khỏe mạnh mà cũng có rất nhiều người luôn luôn bệnh hoạn. Thì đó là tùy theo cái hành nghiệp của mình từ những cái cảnh giới nào đó. Sau khi chết, chúng ta hồi sinh trong cảnh giới đó, và sau khi hết cái nghiệp, chúng ta hồi sinh trở lại cái cảnh giới của con người. Chính vì vậy đó, chúng ta thấy rằng có thể là ở nơi này ít, ở nơi kia nhiều. Nhưng mà một lúc nào đó, đó chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện ở cái cõi này nó càng lúc càng càng đông. Một cách đơn giản và một cách rất là dễ hiểu. Sau năm 75, quý vị thấy người Việt chúng ta tị nạn ở xứ này rất là ít, có phải không? Rồi sau đó người Việt chúng ta tị nạn càng lúc đến cái xứ Mỹ nói riêng, mà nói chung là tất cả các nước ở Nam Châu càng lúc càng đông. Bên cạnh những cái người mà đi tị nạn bằng thuyền hay là đi bộ, chúng ta còn có thấy được cái dạng, một cái dạng khác nữa, đó là HO, có phải không? Khi mà chúng ta hiện hữu ở xứ Mỹ thì đương nhiên là chúng ta không còn ở Việt Nam nữa chứ gì, có phải không? Có rất nhiều người qua bẵng một thời gian, mình không thấy những cái người bạn thân của mình nữa. Đùng một cái, mình biết là những người bạn thân của mình đang ở Mỹ hay là đang ở một cái nước nào đó trên thế giới ngày nay. Thì những cái cuộc hồi sinh đó đó, chúng ta rất dễ thấy, có đúng không? Nghĩa là chúng ta biến mất ở thế giới này thì chúng ta hiện hữu ở thế giới khác. Bây giờ cái sự hồi sinh của chúng ta ở những cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng vậy. Đó là cái lý do mà chúng ta có thể hiểu rằng là tại sao thế giới của con người lúc đầu thì ít, mà bây giờ càng lúc càng càng đông. Hơn nữa, kính thưa đại chúng, có tính cách rải rác, chúng ta thấy trong kinh của Đức Phật có chép rằng là cái thế giới trong vũ trụ này nó nhiều như số cát ở trong sông Hằng. Không phải chỉ có một cái trái đất này có cái sinh loại, mà trong vũ trụ có vô lượng, vô số, vô biên thế giới khác. Nghĩa là ngoài cái tinh cầu mà chúng ta đang ở đó, còn có nhiều vô lượng, vô số, vô biên tinh cầu khác, thì tất cả những cái tinh cầu đó đều có những chúng sinh. Rất có thể là những chúng sinh đó sống ở trong cái tinh cầu đó, trong cái thế giới đó. Một cái lúc nào đó chúng ta cảm thấy chán nản, lúc nào đó những cái chúng sanh đó cảm thấy chán nản, thôi thì đến cái cõi đời này sống chung với chúng ta. Cái điều đó là cũng tương tự, có những người đang sống ở Việt Nam, một hồi cái cảm thấy chán nản quá, muốn làm sao được đến Mỹ để mà sống. Do vậy đó mà ở xứ Mỹ, ngoài cái dân bản xứ ra, chúng ta còn thấy những người di dân ở các nước khác tới. Mà cũng chính vì vậy đó, nước Mỹ có cái đặc thù, còn có cái tên là Hiệp Chủng Quốc, là tại vì một cái nước có thể dung chứa được tất cả những người khác ở các quốc gia khác cùng chung sống ở trong thế giới này. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng là mới khai thiên lập địa ít, nhưng mà càng lúc theo cái nghiệp duyên nhân quả của những cái sinh loài khác có thể hồi sinh đến với cái con người, cho nên càng lúc càng càng đông. Như vậy chúng ta thấy rằng là đối với một con người, không bao giờ mãi mãi vĩnh viễn là con người. Đối với một con súc vật nào đó, không mãi mãi là súc vật, mà rất có thể cái con súc vật đó, như con chó, con bò, con dê, con heo, nó sẽ trở thành con người khi mà nó hết nghiệp, khi mà cái tâm thức của nó biết thay đổi. Còn đối với con người, rất có thể chúng ta sẽ trở thành con heo, con dê, con bò khi mà chúng ta tạo nhiều cái nghiệp tệ hại, khi mà tâm thức của chúng ta càng lúc càng càng xuống dốc, càng lúc càng ích kỷ hẹp hòi. Thay vì bây giờ đó mình có được cái phước là một tháng như vậy được chính phủ Mỹ cho mình là mấy trăm đồng, phải không? Cho mình cái nhà để mà mình ở mà mình không biết tu, một hồi cái phước của mình nó hết thì làm sao? Thì mình chắc chắn là cái cảnh giới nào đó còn tùy theo cái mức độ xuống dốc của mình, nhanh hay chậm, ít hay nhiều, xấu hay tốt, để rồi nó sẽ hồi sinh vào trong cái cảnh giới tương ưng với cái tâm thức của mình đã tạo ra. Kính thưa đại chúng, nói về những cái thế giới ngoài cái tinh cầu này, không phải chỉ có kinh điển đã nói như vậy, mà tất cả những nhà bác học cũng công nhận như vậy. Các nhà bác học cho chúng ta biết rằng mỗi ngôi sao là một thế giới. Trong hằng hà sa số thế giới đó, có biết bao nhiêu là thế giới, có cái hoàn cảnh giống như cái tinh cầu mà chúng ta đang sống. Có biết bao nhiêu cái chúng sanh đã từng có những cái phước báo hay là từng tạo ra cái nghiệp ác. Nó không phải chỉ có mình cái thế giới của chúng ta không mà thôi. Thành ra vì vậy chúng ta không tin thì không được. Chúng ta tin, có tin như vậy thì chúng ta mới thấy có được cái sự luân chuyển, có cái sự lưu thông, có cái sự trao đổi về phương diện tinh thần cũng như là về cái nghiệp tốt hay là xấu giữa thế giới này và thế giới khác. Ở đây xin được lưu ý với đại chúng, mỗi một thế giới như vậy nó đều tùy theo cái chu trình của nó. Có cái thế giới đã hình thành, đã và đang hình thành, có cái thế giới đã và đang trụ, có thế giới đã và đang sắp bị hủy diệt. Thì như vậy cái việc chúng sanh ở thế giới này mà di cư đến thế giới khác, đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy được. Như ở trong kinh Địa Tạng có chép như thế này: Thử thế giới hoạt thời hoàng ký tha phương. Nghĩa là cái thế giới này mà bị hoại diệt thì những chúng sinh đó đó có cái khuynh hướng là di dân đến cái thế giới khác. Rồi thế giới khác hoại diệt, những chúng sanh đó lại muốn lại di dân đến cái thế giới khác nữa. Và ở trong những cái kinh khác Đức Phật cũng thường nói thế giới nhiều như cát sông Hằng. Mà thật vậy, ban đêm chúng ta nhìn trời, chúng ta thấy hằng hà sa số tinh tú, mỗi cái vì tinh tú là một thế giới, và mỗi một thế giới đó đều không thoát ra ngoài cái định luật thành trụ hoại không. Mỗi một phút nào cũng đều có cái sự sanh diệt của các thế giới. Thế giới này tan đi thì thế giới khác lại lại hồi sinh. Như một cái làn sóng này mất thì cái làn sóng khác nổi lên. Điều đó quý vị có thể nhìn thấy khi mà quý vị ngồi nhìn vào sóng nước ở ngoài bãi biển. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng là nhân này thì tạo ra cái quả kia rồi tạo ra cái nhân nọ, để rồi tiếp nối với nhau, để rồi dẫn chúng ta vào cái cuộc hồi sinh không bao giờ chấm dứt. Đó là lý do chúng ta thấy trên thế giới ta bà này con người càng lúc càng đông, hay là trong xã hội Mỹ càng lúc càng càng đông. Trước đây hơn 10 năm, xã hội Mỹ kiểm kê chỉ có là 200 triệu. Nhưng mà những cái năm tháng gần đây kiểm kê cái xã hội Mỹ nó tăng lên 250 triệu dân. Quý vị thấy rất là nhiều. Đó cũng là cái lý giải cho chúng ta biết rằng tại sao cái thế giới này, cái xã hội này càng lúc càng đông. Có người cũng hỏi rằng là người và thú vật hoàn toàn khác nhau. Làm sao người có thể tái sanh thành thú vật và thú vật có thể trở thành một con người? Kính thưa đại chúng, người ta thường có cái quan niệm sai lầm rằng là người có linh hồn, thú có cái linh hồn của con thú. Linh hồn người hay là linh hồn con thú đều bất biến, tức là không thay đổi đó. Thành ra như vậy dù là sống hay là chết thì vẫn không thay đổi. Vì tưởng tượng như vậy cho nên con người ta không thể công nhận rằng chết rồi là linh hồn trở lại thành một cái con mèo, con heo, con dê chẳng hạn. Hoặc là linh hồn một con mèo không thể chui vào lốt, chui vào hình hài của một con người. Kính thưa đại chúng, thật ra nghiệp không phải là linh hồn mà là một cái năng lực kết quả do cái hành động tốt và xấu của mỗi chúng sanh. Do cái hành động tốt hay là xấu của mỗi con người chúng ta. Vì cái tính chất riêng biệt đó mà cái nghiệp lực nó nhập vào một cái hình thức này hay là một cái hình thức khác. Thay vì nói là người kia trở thành thú hay trái lại thú trở thành con người. Nhưng mà một cách chính xác, một cách cho nó rõ ràng và đúng hơn á, thì chúng ta nên nói rằng nghiệp lực phát hiện dưới hình thể con người hay là hình thể của một loài thú thì tùy theo. Nếu mà nghiệp của chúng ta mà thể hiện ở trong một cái con thú thì cái tâm thức đó đó phải trở thành là một con thú. Nhưng mà khi mà cái nghiệp chúng ta mà thể hiện ở trên một thân con người thì cái tâm thức nó nằm dưới dạng của một con người. Nói tóm lại, khi mà hiểu và thực tập theo đúng tinh thần của chư Phật, theo đúng tinh thần của chư Tôn Đức đã dạy, thì chúng ta thấy giáo lý hồi sinh nó đem lại cho chúng ta có những cái điều lợi ích. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết đó là nó phá trừ được cái đoạn kiến sai lầm của chúng ta. Tại vì cái đoạn kiến sai lầm này nó làm cho chúng ta đâm ra chán nản. Nó làm cho chúng ta nghĩ rằng dù mình á có cố gắng ăn ở hiền lành, ăn ở cho có đạo đức, làm nhiều cái điều hay lẽ phải, nhưng mà cuối cùng cũng không đem theo được cái gì, cũng không hưởng được cái gì khi mà thân thể bị tan rã. Kính thưa đại chúng, với cái đoạn kiến sai lầm này ấy, chúng ta thấy không thể dùng được. Nó cũng phá được cái thường kiến sai lầm rằng là làm cho chúng ta tin tưởng rằng khi mà chúng ta là con người thì chết rồi chúng ta vẫn trở lại con người, vẫn giữ cái địa vị của mình dù có làm phước hay là làm tội cũng vậy. Do đó mà những người này không cần cố gắng, không cần vun bồi những cái thiện nghiệp của mình, nghĩa là không cần cố gắng làm một cái gì khác trong cái lúc mà chúng ta sanh tiền. Thường kiến này cũng sai lầm, nên nhớ cho rằng tất cả đều không có một cái gì là vĩnh cửu thường hằng. Nếu mà chúng ta tin tưởng rằng là chết rồi chúng ta không đem được gì theo, cho nên bây giờ chúng ta cũng không cần tu tạo nhiều cái thiện nghiệp, quý vị thấy có đúng không? Biết rằng chúng ta chết không đem được cái gì theo, đó là cái sự nghiệp vật chất ở thế gian. Nhưng mà có một cái điều duy nhất là bất cứ một con người nào cũng vậy, một khi mà chết rồi đó vẫn mang theo cái sự nghiệp của mình, đó là nghiệp tâm thức của chúng ta luôn luôn mang theo những cái của cải bạc tỷ ở ngoài thế gian, chúng ta chắc chắn không mang theo được. Nhưng mà trong tâm thức của chúng ta đi đâu cũng đều mang theo, không bao giờ mất. Thành ra như vậy, hiểu được cái giáo lý hồi sinh thì chúng ta sẽ phấn khởi và tin rằng chết rồi không hẳn là mất. Nhưng mà nếu chúng ta không biết vun trồng cái cội phúc, không có cố gắng một cái đời sống đạo đức, thì đời sau chúng ta sẽ sanh vào những cái cảnh giới xấu xa đen tối. Với cái giáo lý hồi sinh nó làm cho chúng ta có thêm được cái lòng tự tin, tự thấy mình là cái chủ nhân của đời mình. Nếu có lúc trong cuộc sống quý vị đã từng làm chủ nhân của ngôi nhà này, đã làm chủ nhân của cơ sở nọ, đã làm chủ nhân lãnh tụ, đó cũng là chủ nhân của đời mình, thì mình tạo cái nghiệp nhân gì mình chịu cái nghiệp quả đó. Tạo cái nhân phước thiện thì mình sẽ có được cái kết quả tốt, chứ không ai là cái người mà cầm cân để mà thưởng những cái việc mà mình làm phước, cũng không ai phạt khi mà mình làm những cái điều tai họa, không ai có thể ban phước giáng họa cho chúng ta cả. Mà chúng ta là chủ nhân, tự mình quyết định là phước hay là cái nghiệp. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã hiểu cái ý nghĩa và giá trị của giáo lý hồi sinh rồi, thì chúng ta nên cố gắng. Thứ nhất là cải tạo cái tư tưởng của mình. Thứ hai là cái lời nói và cái hành vi của chúng ta, để mà chúng ta tránh cho một cái kiếp tái sinh sau này, để mà chúng ta tránh một cái kiếp tái sinh vào những cái cảnh giới đau khổ. Một khi mà các cái nhân ác đã được rửa sạch, những cái quả lành sẽ đầy đủ, thì cái nghiệp nhân hiểu lầu đó nó không còn. Khi mà nghiệp nhân đã không còn, thì lúc bây giờ chúng ta đã thoát khỏi cái sống, cái chết, không còn hồi sinh vào trong cái cảnh giới ngoài cái sự mong muốn của chúng ta. Sống, chết, khi đã không còn, thì chúng ta sẽ tự mình đến một cái cảnh giới xa xôi tốt đẹp nào đó. Rất có thể nơi đó là cái cảnh giới không sanh không diệt của chư vị A-la-hán, chư vị Bồ-Tát hay là Phật. Kính thưa đại chúng, một lần nữa xin được lưu ý với đại chúng rằng là cái giáo lý hồi sinh giúp chúng ta có đầy cái nhựa sống, giúp chúng ta giữ vững được cái niềm tin của mình, cho dù là chúng ta không mang được gì theo sau khi chúng ta biến mất khỏi cái cảnh giới này, nhưng mà trong tâm thức vẫn luôn luôn có được những cái phước báo, những cái thiện nghiệp, dù cho là cảnh giới này hay là cảnh giới nào. Khi mà chúng ta hồi sinh ở những cái cảnh giới đó, thì chắc chắn cảnh giới đó phải là những cái cảnh giới tốt đẹp, vừa ý theo cái sự mong cầu cho những cái người biết hướng thượng và hướng thiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp Những cuộc hồi sinh chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.